Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển. Đám đông từ Galilea theo người và từ Judea, Jerusalem, Udime bên kia sông Jordan, miền Tiro và Sidon, nhiều kẻ đến cùng người. Khi nghe biết tất cả những việc người đã làm, vì đông dân chúng, nên người bảo các môn đệ liệu cho người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn người. Vì chưng người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến người. Và những thần ô uế vừa thấy người liền sụp lạy và kêu lên rằng: Ngài là Con Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về người. Kính thưa quen của chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm của Thánh Marco cho thứ năm của tuần thứ hai mùa thường niên hậu Giáng sinh. Qua bài phúc âm này, chúng ta lại càng thấy cái đề tài của mùa thường niên hậu Giáng sinh rất là rõ ràng, sắc nét. Đó là người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Thật vậy, nếu chúng ta đặt câu hỏi là tại sao nhiều người đến với Chúa như vậy, mà từ khắp nơi chứ không phải là từ ở trong đất Do Thái mà thôi, hay là ở Galilee mà thôi, nơi người đang ở, mà cả ở Judea là miền nam nước Do Thái, cả Jerusalem là chính giáo đô của Do Thái giáo, và cả nhân ngoại nữa là Idume bên kia sông Jordan, rồi miền Tiro và Sidon thuộc về dân ngoại. Họ kéo đến với Chúa, họ kéo đến với Chúa. Tại sao vậy? Nếu không phải người là người Con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta không hiểu là họ có ý thức được như vậy hay không. Nhưng mà nếu không hữu xạ thì không tự nhiên hương. Bởi thế nên họ phải thấy nơi Chúa một cái gì đó, họ mới theo Chúa như vậy. Và đây là một hiện tượng các anh chị ơi, một hiện tượng. Đâu có một tiên tri nào mà người ta theo đông như vậy. Kể cả tiền hô Gioan Tẩy Giả cũng không được như thế. Kể cả vua Herode đi nữa cũng không được như vậy. Kể cả Phi-la-tô đi nữa cũng không được như vậy. Mà người lại là một con người tầm thường. Một người ở Nazareth chẳng có tiếng tăm gì. Một người xuất thân từ Galilee, vốn là nơi mà người Do Thái cho rằng không có một tiên tri nào xuất hiện ở đó cả. Vậy mà người ta cứ theo người. Và trong thành phần theo này thì không biết có phải đa số hay là nhiều người bị bệnh hoạn tật nguyền hay không. Nhưng mà không phải là ai cũng bị bệnh hoạn tật nguyền hết. Có nhiều người lành mạnh ấy chứ phải không? Bằng không họ đâu đi xa như vậy được. Và Thánh Marco thuật lại cái lý do họ tới là nhiều kẻ đến cùng người khi nghe biết tất cả những việc người đã làm. Vậy người đã làm những gì? Nếu không phải làm hai việc chính yếu, đó là việc chữa lành cùng với việc trừ quỷ, những việc mà người trần gian tầm thường không thể nào làm được, kể cả thượng tế, kể cả các trưởng tế đi nữa, có thẩm quyền đấy mà vẫn không thể làm được, kể cả các vị tiên tri ngày xưa đi nữa cũng không làm được, chỉ trừ một mình Ngài thôi. Đấy là vấn đề việc người làm, quyền năng của người. Và vấn đề thứ hai đấy là khôn ngoan của người, bởi vì người giảng dạy không phải như bọn luật sĩ và biệt phái. Không phải. Mà người giảng nó thu hút con người ta như vậy. Bởi thế nên người ta cũng được chữa lành chẳng những về phần xác khi bị bệnh hoạn tật nguyền, mà còn được chữa lành cả về phần hồn nữa. Và trong số những người được chữa lành về phần hồn đó, thì chúng ta thấy là không phải những người tội nhân không. Chắc chắn trong số đông những người tới từ khắp nơi như vậy là có cả kẻ công chính, cho mình là công chính thì đúng hơn. Đó là luật sĩ và biệt phái, và kể cả những tội nhân nữa chứ không phải là thường. Rồi cái gì nữa? Rồi kể cả thành phần dân chúng bình dân đi nữa, Chúa Giêsu rất là thích hợp với tất cả mọi tầng lớp trong xã hội. Bởi vì cái khôn ngoan của người là khôn ngoan của chính Thiên Chúa. Và người ta kéo tới với Thiên Chúa như vậy, kéo tới với Thiên Chúa qua đấng thiên sai là Đức Giêsu Kitô như vậy. Theo khách quan và bề ngoài là họ được nghe lời Chúa, nghe thấy những sự khôn ngoan, và họ được chữa lành về phần xác, cả hai. Và thật sự đó hợp với lại sứ vụ của Chúa Kitô là tới để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và sự chết đây bao gồm cả các bệnh tật nữa. Cả những cái vấn đề là con người bị quỷ ám nữa. Đấy, tất cả mọi sự giữ con người mắc phải đều được chữa lành, đều được cứu độ. Kể cả cái tâm tối của tâm trí con người, không khôn ngoan hiểu biết, cũng vậy, cũng được chữa lành. Bởi vì người là ánh sáng thế gian. Ánh sáng đã chiếu soi trong tâm tối. Do đó nên, chúng ta thấy được là khi mà dân chúng kéo đến Chúa Giêsu thì nó có hai khía cạnh. Cho chúng ta thấy được là, trước hết, chính nơi Chúa Giêsu, người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, ở chỗ khôn ngoan và thương xót, khôn ngoan qua việc giảng dạy và thương xót qua việc chữa lành. Đấy là khía cạnh thứ nhất. Về chính bản thân của Chúa Kitô là đấng được dân chúng theo đuổi và bám víu lấy Chúa. Còn ở nơi dân chúng thì sao? Nơi dân chúng thì chúng ta thấy được là nơi họ là những người khao khát chân lý. Họ khao khát chân lý, họ mới tìm tới với Chúa Giêsu. Đấy là những người mà lành mạnh về phân xác, còn tâm hồn họ, họ khao khát chân lý. Họ khao khát sự khôn ngoan, sự chân thật, họ tìm đến với Chúa Giêsu là đấng chân thật. Mà họ chưa thấy trong dân chúng của họ có những người nào như Chúa Giêsu. Do đó họ theo Chúa Giêsu. Và đó, chúng ta thấy không? Chính một lần Chúa Giêsu nói với các môn đệ đó, họ đã theo ta 3 ngày rồi, theo để nghe lời Chúa đó. Mà họ theo đông chứ không phải ít, 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà con nít. Có nghĩa là cả mấy chục nghìn người. Đó. Và theo không phải là một ngày, một buổi, mà 3 ngày trời. Đến nỗi họ ăn hết các thứ lương thực của họ. Và cuối cùng Chúa phải làm phép lạ, bánh hóa ra nhiều để nuôi họ. Họ say mê lời Chúa đến như vậy. Và kể cả thần ô uế đi nữa, hay là ma quỷ đi nữa, thì nó cũng nhận biết chân lý ở nơi người nữa. Vì thế nên nó sụp lạy và kêu lên rằng, Ngài là con Thiên Chúa. Đấy. Chúa Giêsu không phải chỉ có thu hút được dân chúng mà thôi. Cả dân Do Thái lẫn dân ngoại ở khắp nơi tuấn đến với người. Bởi vì người khôn ngoan và quyền năng, đầy thánh thần và đầy lòng thương xót Chúa. Nhưng cả ma quỷ cũng nhận ra người và sợ hãi trước nhan người. Đã đến nỗi đã phải sụp lạy và kêu lên rằng Ngài là con Thiên Chúa. Đấy là vấn đề những người lành mạnh không có bệnh về phần xác hay là tật nguyền. Thì được mở mang trí óc, được thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa và được học hỏi nơi giáo huấn của Thiên Chúa những gì họ đang khao khát. Và do đó họ theo Chúa như vậy, họ đến với Chúa đông như vậy. Còn những người bị bệnh thì sao? Những người bị bệnh thì tất nhiên họ tới với Chúa. Họ biết Chúa có quyền năng để chữa lành cho họ. Đến nỗi như Thánh Marco thuật lại, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân. Không biết có phải là tất cả không, nhưng mà ở đây Thánh Marco chỉ nói là nhiều bệnh nhân thôi. Và người ta thấy được là bao nhiêu người bị được khỏi như vậy. Thì bởi thế nên Thánh Marco còn nói thêm một cái chi tiết. Đó là nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến người. Bởi vì người ta thấy được là từ nơi người xuất ra một cái lực gì đó. Và dù mình chỉ chạm đến người thôi thì cũng được khỏi rồi. Giống như người đàn bà bị loạn huyết 12 năm đó. Đó, chính bà ấy đến gần, chỉ cần đến gần Chúa động đến người thế là khỏi. Thì đây cũng vậy. Bởi vì người là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Bởi thế nên, nơi người xuất phát ra một cái gì thu hút con người ta. Và hai tần số gặp nhau, người đầy thánh thần và lòng thương xót Chúa. Còn con người ta thì lại đầy đau khổ nơi thân xác và đầy u mê nơi tâm hồn. Bởi thế nên, cần đến sự khôn ngoan, cần đến lòng thương xót. Và do đó, nên chúng ta thấy Chúa Giêsu và dân chúng gặp nhau là như vậy. Nhưng vấn đề cuối cùng chúng ta đặt ra ở đây là, vậy thì thử hỏi, tại sao dân chúng theo Chúa đông như vậy, khắp nơi như vậy? Đó, và cả thần dữ nó cũng nhận biết Chúa là con Thiên Chúa nữa. Thậm chí đến nỗi khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem thì cả thành ra đón Chúa, nghênh đón Chúa. Đến nỗi mà tổng trấn Phi-la-tô cứ tưởng đây là ông vua của dân Do Thái thật chứ không phải là Hê-rô-đê. Bởi vì Hê-rô-đê đâu được dân chúng đón như vậy. Chúng ta thấy không? Chúa Giê-xu nổi tiếng như vậy, người ta theo Chúa như vậy, người ta nghênh đón Chúa như vậy, mà tại sao cuối cùng người ta lại giết Chúa mà không ai bênh Chúa? Mà tại sao ma quỷ biết là con Thiên Chúa mà để cho con Thiên Chúa chết như vậy? Và như vậy là nó làm cho con Thiên Chúa thực hiện được dự án cứu độ con người. Và như vậy là nước nó tự bị hủy diệt rồi. Vậy là nó tự tử rồi còn gì nữa. Đấy, chúng ta có đặt vấn đề này ở trong bài phụ này không? Nó là như vậy thôi. Và đó là chúng ta thấy là tại sao người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về người. Tại vì như vậy đó. Tại vì người không phải chỉ là con Thiên Chúa thôi. Hay là, nói đúng hơn, Ngài thật sự là con Thiên Chúa, đúng như nó tuyên xưng. Và Ngài thật sự là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý, khôn ngoan hơn tất cả mọi người trên thế gian này, khôn ngoan hơn Salomon, và người quyền năng làm được tất cả mọi sự. Nhưng chính vì thế mà Ngài phải làm một việc còn hơn thế nữa mà người ta không thể hiểu được. Đó là cái gì? Vượt qua. Bởi vì khi vượt qua đó là trước hết người bị dân chúng xua đuổi, bị tư tế rồi trưởng lão rồi mọi người, kể cả môn đệ phản bội, và người ta giết người bởi tay đế quốc Roma. Và vì thế nên người ta lúc bây giờ không hiểu được nữa. Tại sao người quyền năng như vậy, khôn ngoan như vậy, mà tại sao lại chết như vậy? Tại sao lại bị nhục nhã như vậy? Con Thiên Chúa gì mà như vậy? Thế nhưng, đó mới là khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó mới là quyền năng của Thiên Chúa, các anh các chị ơi. Không phải chữa lành bệnh tật về phần xác. Quyền năng thật đấy, nhưng mà chưa tột độ. Không phải những lời giảng của Chúa mà làm cho người ta khao, mà làm cho người ta như là say mê theo Chúa, mà đã đạt đến tột đỉnh khôn ngoan đâu. Không phải. Tột đỉnh khôn ngoan của Thiên Chúa ở chỗ nào các anh các chị? Ở trên cây thập tự giá. Chính ở đó mới chứng tỏ là Thiên Chúa khôn ngoan nhất, quyền năng nhất. Bởi vì sao vậy? Chúng ta thấy không? Tại sao Thiên Chúa quyền năng nhất, khôn ngoan nhất, toàn thiện nhất lại đầy đọa con người, con của mình, chết trên thập giá, vô cùng nhục nhã, khổ đau như vậy? Tại sao? Tại sao người không chọn một cái đường lối nào khác, xứng đáng với vị Thiên Chúa, xứng đáng với con của mình để cứu chuộc? Tại sao người không tự tha cho con người đi tả tội lẫn vạ, khỏi phải chịu chết làm cái gì cả? Tại sao? Đó, chúng ta hỏi tại sao đi. Thì chúng ta thấy được là, đó, Thánh Giá mới thật sự là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng cứu độ, cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và chính Thánh Giá đó chứng tỏ là Thiên Chúa khôn ngoan nhất, không còn đường lối nào hơn ngoài chịu chết như vậy để cứu con người. Và khôn ngoan ở chỗ nào nữa? Ở chỗ là chỉ có Thánh Giá, chỉ có thập tự giá đó, Chúa Giê-xu chết trên đó, chết trên thập tự giá đó mới chứng tỏ được thật sự Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu. Đó là lý do Chúa Giê-xu nói, khi các người treo con người lên, các người biết ta là ai. Ta là chính lòng thương xót Chúa. Ta là chân lý. Và chân lý đó là gì? Là chính lòng thương xót Chúa. Ta là chính lòng thương xót Chúa đây. Tất cả sự thật về ta là ở chỗ ta là lòng thương xót Chúa đối với nhân loại. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Qua bài phụ này chúng ta thấy con người ta theo Chúa, và Chúa thu hút con người ta bằng sự khôn ngoan và quyền năng của người, để tỏ ra người là đầy thánh thần. Nhưng cái quyền năng nhất và khôn ngoan nhất của người không phải chỉ có thế, mà là ở chỗ tử nạn và phục sinh. Đó, thế thôi. Và đó là chứng tỏ là Thiên Chúa khôn ngoan nhất, quyền năng nhất ở chỗ Ngài yêu thương con người đến nỗi chết vì con người, chết cho con người, để con người nhận biết người mà được hiệp thông thần linh với người, mà được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Đó, do đó nên nơi người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý, trong bài phụ âm này chúng ta thấy được lòng thương xót Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con nhận biết lòng thương xót Chúa, để chúng con cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, và nhờ đó chúng con mới có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa, như mẹ đã đứng kề bên thập giá Chúa là một người mẹ thương xót đã hạ sinh chúng con và xin cho chúng con được sống xứng đáng là con của mẹ, là con của một thánh mẫu thương xót, biết thương xót người như chính Chúa thương xót vậy. Amen.
Trời rạng ngời, bông hoa xinh tươi, hợp cùng loài người hát ca mừng người, hát ca mừng người.